Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 11 tháng 7 năm 2026.
Nó có quyền chửi ông trời mà ông trời lại có quyền khuyên nó. Thấy chưa? Người hành đạo phải nới rộng ra để cứu độ chúng sanh theo ý chí của ông trời và ý nghĩa của cái chân đạo. Đâu có giận ai. Tới họ hành hung mình cũng vậy đó, vì trình độ không mới tới đó mà thôi. Cho nên người tu càng chiêu mở rộng, càng học qua đông, thì cái người tu được thăng hoa và sớm trở về với thực chất của chính mình. Nếu chúng ta không biết học nhẫn thì tu làm sao mà thành đạt? Có chữ nhẫn thôi à. Nhiều kiếp rồi học có chữ nhẫn mà học không xong, mà nhẫn không được làm sao thành đạt? Thấy không?
Rồi, ở đây thầy muốn nhắc mình cái gì? Muốn nhắc người tu làm sao để thành đạo. Thì khi mà mình gặp những cái chuyện mà nó không vừa ý mình, nó trái với cái tâm cái ý của mình đó, thì mình phải học chữ nhẫn. Nhẫn là sao? Nhẫn là mình chịu đựng nổi, mình chấp nhận nổi mà mình không buồn không giận. Cái đó là mới là nhẫn. Nhẫn là không có giận, người ta có tới chửi mình cũng không giận. Mà bây giờ mình làm sao học được cái chữ đó? Thì cái cảnh này thì ông trời ông cũng gửi người tới thử mình hoài, có nhiều cái chuyện nó không có đúng với cái ý mình. Thì những cái giây phút đó là những cái giây phút mà mình phải học chữ nhẫn, mình chấp nhận, mình chịu đựng, mình không giận. Mà bây giờ mình muốn cho ở trong này nó chấp nhận mà nó không giận thì mình phải nhớ cái câu nào thầy nói. Thì thầy nói tại trình độ họ mới tới đó mà thôi. Trình độ họ mới tới đó cho nên họ làm cái chuyện đó, họ làm cái chuyện làm cho mình bực mình, là tại vì họ không có thể làm hơn được. Cái trình độ nó tới đó nó phải xử sự như vậy. Mình không có thể đòi hỏi được, tại vì cái trình độ không mua không bán. Mà mình ở thế gian á, thì mình hay đòi hỏi, mình đòi hỏi cái người đó tại sao phải làm vậy, tại sao không làm như vậy, tại sao làm như vậy đó, mình đòi hỏi. Mà mình không có đòi hỏi mình mà mình đòi hỏi người khác. Mình không đòi hỏi mình tại sao mình không nhận, tại sao mình không nhịn, tại sao mình không chấp nhận. Cái đó mình không có hỏi mình, mà mình thường đi hỏi người khác tại sao làm như vậy, tại sao tới chửi tôi có làm gì đâu mà chửi tôi đó. Thành ra tùy theo mình hướng về cái chỗ nào, nếu mình hướng thượng đi lên á thì mình thấy cái họ trình độ họ mới tới đó, là mình nhớ cái câu đó là tự nhiên mình bớt chấp bớt mê, không có trách họ, là tại vì trình độ đang tiến hóa tới đó thôi. Bây giờ bị họ tiến quá cao hơn, không làm chuyện đó là chưa làm được. Không phải là không làm được mà chưa làm được. Chưa tới lúc, chưa tới trình độ để làm được cái chuyện mà mình mong muốn. Thì mình nên quay lại trách mình thì tốt hơn. Mình trách mình tại sao mình không học nhẫn, tại sao mình còn chấp vô cái trình độ đó. Đó. Thì lúc đó mình mới là người tu. Người tu phải khác hơn cái người phàm ở chỗ đó. Người tu là mình phải có những cái gì nó khác hơn, những cái suy nghĩ, những cái phản ứng nó khác hơn. Thành ra trước một cái sự việc, nếu mà người có tâm tu mà nhớ về đạo á, thì có những cái tư tưởng, những cái cách suy nghĩ nó khác hơn. Để làm chi? Để làm cho mình nhẹ hơn. Tại vì mình tu á, là để làm cho mình bỏ động tiềm tịnh, bỏ cái nặng đi tới cái nhẹ. Mà mình không có đi làm những cái chuyện mà đúng á thì tự nhiên mình sẽ bị động, mình sẽ bị nặng, mình giận, mình hờn, mình ghét. Đó là những cái nó trì kéo mình xuống. Thì ở đây thầy chỉ nhắc mình có chút xíu vậy thôi, là nhớ cái câu mà trình độ họ mới tới đó mà thôi, là mình không có quyền chấp. Khi mình nhớ tới cái câu đó thì mình không có quyền chấp, tại vì họ đâu có làm gì hơn được, tới đó phải làm như vậy thôi. ra thầy nhắc mình cái chuyện chút xíu để mình sửa, mình sửa những cái cách phản ứng của mình trước một cái sự việc như vậy, mình phải phản ứng như thế nào, phải suy nghĩ như thế nào. Thì cái này nó không phải là dễ, tại vì nó chưa có thành một cái thói quen. Khi nào mà nó thành một cái thói quen là ở trong này nó đồng hiểu như vậy á, thì nó thấy tự nhiên. Khi mà chuyện đó tới thì mình thấy trình độ vậy thôi, nó sẽ tự nhiên hơn, tại vì nó hiểu nhiều hơn. Vạn linh nó cùng hiểu với mình mà nó hiểu nhiều hơn, cho nên nó không có đặt ra thành vấn đề. Và khi mà nó chưa có thành một cái thói quen á, thì mình phải tập, mình phải luyện, mình phải nhớ mình mới luyện được. Mà mình không nhớ tới á, thì mình cũng xử sự như người phàm vậy thôi. Thành ra rốt cuộc mình cũng chẳng có tu được cái gì, chẳng có sửa được cái gì.
Tại sao một người đi trước rồi họ nói họ tu 24 trên 24, rồi ý chí họ phải tu, ý chí họ phải trong lành 24 trên 24, họ mới cho mình được bài thơ, họ mới dạy cho mình cùng mình được mấy giờ một ngày. Ta hỏi vì mình khao khát sự công bằng, mình khao khát sự nhẹ nhàng, thì bây giờ mình phải hòa hợp với sự nhẹ nhàng, tụi mình tìm sự nhẹ nhàng không có, thấy chưa? Còn nếu tìm không ai tìm được, mình không đi cũng chẳng ai đi hết rồi. Cho mình một vị, cho mình là một vị toàn năng mà mình cũng trở về mà có toàn. Có văn có võ rõ ràng, văn là bậc trí, còn trí thuộc về văn, thiếu ý là thuộc về võ. Nhiều khi nó tôi tu hiền mà tôi gặp người cha đó, tâm này tôi còn ghét cái ý, tôi ghét đó là tôi phụ ta đó. Nên cái ý tôi phải chữa, ý tôi giúp đỡ, ý tôi phải xây dựng. Cái ý tôi hiểu sự sai lầm của đối phương là tai nạn trầm trọng cho đối phương, và ý tôi phải cứu đối phương. Kêu vật vô vi là phải cứu sinh, còn vô vi mà đè ép chèn buộc ta không phải vô vi là tà giáo, thấy chưa? Cho nên nhiều khi người ta chửi vô vi, mình binh vô vi và mình hạ đối phương, mình bị vô vi đâu có khen, vô vi không có ai có thể tiêu diệt vô vi, nó là hư không thanh quan, không có ai tiêu diệt nó được, cần gì phải bảo vệ cho nó. Mình phải sửa mình để hòa hợp thì được, còn mình đi bảo vệ cái vô vi là sai, thấy chưa? Đi xuống nó đi lên, mình biết cái đạo pháp này hay. Mà họ khi mình một chút là trong này không chịu được rồi,
nóng
nóng à, mình nóng là mình muốn trống, mình trống ta là mình là ta rồi, vô vi đâu có chịu, vô vi đâu có thưởng mình cho mình phần đó. Mình bảo vệ pháp là vô vi không chịu, mình xây dựng để hòa hợp với pháp, bởi vì pháp đời đời mà pháp đã bị tiêu diệt cần tới sự bảo vệ của mình, thấy không? Đời nó mới cần gạt được có chứ pháp mà đâu cần gạt được có, thấy chưa? Cho nên nhiều người sai, càng tu là càng nóng, càng tu là còn hạ phẩm chất, càng tu là càng mưu muội vi bảo vệ. Cho nên tất cả tôn giáo ở thế gian đang bị kẹt, kẹt rồi thì nó phải tạo ra sóng gió, lỡ bè lỡ bến, tiêu tan mạt pháp của tất cả thế lực, vì sự mưu muội có gì đó, thấy chưa? Nếu sáng suốt một chút không đến nỗi hư hao trầm trọng như vậy.
Rồi. Trong clip này thầy nói người tu đi trước, họ nói họ tu 24 trên 24 là ý chí họ phải tu, họ phải trong lành 24 trên 24 họ mới cho mình được bài thơ. Ở đây là thầy nói, thầy nói ai vậy ha? Là thầy đang nói thầy đó. Người đi trước là thầy, mà thầy tu được 24 trên 24, nghĩa là không có giây phút nào mà bỏ cái chuyện tu hành. Ý chí họ phải tu, là cái ý chí lúc nào cũng phải sửa, tìm cách để vươn lên. Ý chí phải trong lành 24 trên 24, nghĩa là không có bị nhiễm một bất cứ một cái gì trần trược. Lúc nào cũng phải trong lành, là lúc nào cũng phải hướng thiện, lúc nào cũng phải hướng thanh, không có bị ô nhiễm, cho nên mới được trong lành 24 trên 24, mới cho mình được bài thơ. Thì thầy làm bài thơ thì cho mình đó, rồi mới giải cho mình minh, là giải cho mình được sáng suốt hơn. Còn mình mấy giờ một ngày đó, bây giờ ông thầy ông hỏi mình lại, mình hành mấy giờ một ngày thì mình phải hỏi mình hỏi mình thì mình sẽ biết mình hành mấy giờ một ngày. Thì cái sự khác biệt cái chỗ đó đó, cái người tu 24 trên 24 mà mình á, là mình tu được mấy giờ một ngày, nó khác nhau cái chỗ đó ha. Rồi bởi vì mình khao khát sự công bằng, mình khao khát sự nhẹ nhàng, thì bây giờ mình cứ hòa hợp với sự nhẹ nhàng, mình tìm sự nhẹ nhàng sẵn có của mình. Còn nếu mà mình không tìm á, thì đâu có ai tìm giùm mình. Mình không đi á, thì cũng ai không đi á, không ai đi giùm mình. Đó, thành ra con đường tu là mình phải làm cho mình. Mình phải tìm những cái gì thanh nhẹ, không được rước những cái sự động loạn. Nếu mà lỡ có rước vô rồi, cũng phải ráng giải ra. Giải ra liền, không có để cho nó trễ. Tại vì mình để trễ nó sẽ bành trướng ở bên trong. Một cái gì trần trượt nó vô trong người mình, vô trong cái tâm của mình, mà mình không giải nó ra liền được á, thì nó sẽ bành trướng ra. Chuyện này tới kéo tới chuyện kia, nó càng ngày càng lan rộng ra. Thành ra sai là phải sửa liền, thấy là phải sửa liền, không có chờ. Tu đó là phải vậy đó, mình thấy cái đó sai là mình phải giải liền. Thành ra mình mới giữ được cái sự nhẹ nhàng bên trong. Còn nếu mà mình không để, không nghĩ tới cái chuyện nhẹ nhàng á, thì cái sự trần trượt nó sẽ lấn áp mình. Giờ mình đi ngược đường, thay vì mình đi càng ngày càng nhẹ, càng ngày mình càng nặng, càng ngày càng động, thì không có bao giờ tiến được. Trong đạo thì có văn, có võ rõ ràng. Thầy nói văn là bậc trí, dùng trí đó, kêu là văn, bậc trí. Mà phần trí đó, thuộc về giác là hiểu. Phần trí đó, thuộc về giác là hiểu. Ý đó, là thuộc về võ. Nhiều khi nói tu thiền mà tôi gặp thằng cha đó trong ngày tôi còn ghét, cái ý mình còn ghét. Cái ý tôi ghét đó là tôi còn tà. Khi mà cái ý mình còn ghét một người nào đó là mình còn tà, mình chưa có chánh, mình chưa có thanh. Thành ra cái trí thuộc về giác là mình hiểu cái chữ cao siêu hơn, còn cái ý là nó thuộc về cái phần tà. Cái ý mình phải sửa. Sửa là sửa làm sao? Cái gì ghét mình phải thương, cái gì phá hoại mình phải giúp đỡ, mình phải xây dựng. Cái ý mình hiểu sự sai lầm của đối phương là tai nạn trầm trọng của đối phương, và ý tôi phải cứu đối phương, là mình chỉ phóng những cái tư tưởng tốt thôi, không được phóng những cái tư tưởng xấu. Là cái ý mình phải hướng về cái thương yêu, cái nhẹ đó, giúp đỡ xây dựng thương yêu. Còn cái ý mà mình hướng về con đường ghét là nó đi xuống mà. Thành ra mình tu, mình nghĩ mình là người tu, mình phải biết cái hướng đi của mình. Hàng giờ, hàng phút mình phải biết nó hướng về đâu. Hướng về thanh nhẹ hay hướng về trần trượt, mình phải theo dõi mình biết. Thành ra thầy nói vô vi là phải cứu sinh, là chỉ giúp đỡ xây dựng nhau thôi, không có phá hoại. không có đè ép, không có chèn ép, chèn buộc người ta, là không phải vô vi, là tà giáo. Mình không có nên nghĩ vậy. Thành ra nhiều khi mình không hiểu á, người ta chửi cái pháp vô vi của mình. Thì nếu mà mình không hiểu đạo, mình thấy bực mình. Tại vì mình nói cái pháp này, cái pháp mình đang tu, cái pháp mình đang theo, cái pháp mình đang thấy hay, cái pháp mình đang tôn thờ. Nhưng mà người ta chửi cái pháp vô vi mình không hiểu á, thì mình sẽ chống trả, mình hạ đối phương. Thì nếu mà đứng về phương diện vô vi á, thì đâu có khen mình. Tại sao họ chửi vô vi mình chống lại mà vô vi không có khen? Vô vi không khen vì á, là cái đó, cái đường lối mà tranh chấp là đường mối của ma quỷ. Vô vi là thanh nhẹ không không. Mà mình đi làm cái chuyện đó là mình đi ngược. Thứ nhất á, là mình đi ngược lại cái đường lối của vô vi. Cái chuyện thứ nhất. Còn mình đi ngược lại, thứ nhất là mình đi ngược lại đường lối vô vi. Thứ nhì á, là mình không hiểu đạo. Không hiểu ở chỗ nào? Mình không hiểu hai nghĩa của chữ vô vi. Vô vi là không không thanh nhẹ, nó là hào quang không động. Thì đâu có ai thiệt, ai có ai mà có thể tiêu diệt được nó. Ánh sáng là vô cùng, sự không không là thanh nhẹ vô cùng. Đâu có ai tiêu diệt được nó đâu mà bảo vệ. Thành ra đâu có cần mình bảo vệ nó. Thì mình làm cái chuyện không hữu ích, không cần thiết, mà làm cho mình động nữa, hai cái tội. Thì mình phải sửa lại, mình không có được có những cái tư tưởng như vậy. Mình bảo vệ cái vô vi là mình sai, không ai cần mình bảo vệ. Vô vi không có người, cần người hộ vệ. Mình cần hộ vi chứ vô vi không có cần người hộ vệ, không có ai mà thay đổi nó được, mà không có ai mà phá hoại nó được. Nó là đời đời mà. Nên khi mà mình nóng lên á, là mình muốn chống người ta. Mình chống người ta là mình tà rồi. Mình chống người ta là mình tà rồi. Rồi vô vi đâu có chấp nhận cái đó, vô vi đâu có chịu. Vô vi đâu có thưởng mình khi mình cho mình phần đó. Mình bảo vệ pháp vô vi đâu có chịu. Mình xây dựng mình để hòa hợp với cái pháp á, thì được. Thì cái pháp nó đời đời mà, nó đâu có bị tiêu diệt. Không cần sự bảo vệ của mình. Đời á, thì nó mới cần người hộ vệ. Pháp không có cần người hộ vệ. Cho nên nhiều người sai ở chỗ đó. Thì nếu mình có lỡ rớt vô cái tình trạng này thì mình phải sửa ha. Càng tu lại càng nóng, càng tu lại hạ phẩm chất, càng tu lại càng ngu muội vì bảo vệ. Cho nên tất cả tôn giáo ở thế gian đang bị kẹt. Kẹt rồi nó phải tạo ra sóng gió, lỡ bề lỡ bến tiêu tan, mạt pháp đi tới tận thế luôn. Đó, con người ngu muội là tranh chấp ở chỗ đó. Chống lại, bảo vệ. Kẹt rồi phải tạo ra sóng gió. Vì sự ngu muội đâu có gì đâu. Nếu sáng suốt một chút, không đến nỗi hư hao tâm động nữa. Đó, có người ta mà chỉ đi ngược chiều một chút xíu là hư. Vì cái sự ngu muội của mình không hiểu, trí mình không được mở.
Đau khổ rồi nó mới thức tâm, nó mới giữ lên cái chủ kiến sáng suốt của mình. Và chủ kiến đó là học từ bi. Và bây giờ các con tu đây là học từ bi, là cái nói là văn chương từ bi là phải thương yêu tha thứ, nhưng mà kỳ thật dùng chữ như ngôn ngữ Việt Nam mà làm mau từ bỏ sự bi ai trong nội thức đó thì nó mới mau sáng suốt. Mà người sáng suốt không hại người, đó là từ bi đâu, nó đúng theo cái ý nghĩa từ bi của danh chưa. Mà cái từ bi ban đầu phải dùng từ bỏ sự bi ai có nội thức, không có buồn được, vui lên, sao mạnh lên, nhẹ nhàng, nó mới chịu hy sinh độ tha nhân. Đó, cái ý nghĩa từ bi của văn chương là khi tự hy sinh mà độ tha nhân mới kêu từ bi. Đó là về văn chương. Mà mình người Việt Nam mộc mạc mà nó thực từ bỏ sự bi ai là nó trở về gì? Sáng suốt rồi. Thấy chưa? Từ bỏ sự bi ai trong nội thức, nội tâm tôi thì nó trở về sự sáng suốt. Sự mê chấp, sự buồn tủi tôi bỏ được thì nó trở về gì? Từ bi. Nó làm con ngôn ngữ nó cũng từ kiềm từ. Thấy không? Trong tinh thần nó luôn luôn thu dọn. Mà muốn đi tới cái chỗ văn chương sáng suốt đó phải thực hiện cái này. Ở Việt Nam thấy nó vậy nhưng mà dễ học đạo lắm. Từ bỏ sự bi ai đi nó mới tới sự sáng suốt. Thì giờ là thật sự tự bi. Nhiều người miệng nói tự bi, học văn chương nói tự bi, lý luận tự bi, tâm không có tự bi vì không bỏ sự bi ai trong nội tâm. Nội thức không chịu bỏ cái đó, cho nên cái miệng hô giúp đỡ người ta này kia kia nọ, ui đem 10 đồng ra kể lễ cả làng, tôi giúp cái đám đó nó 10 đồng chứ không ít đâu, nhưng mà nó không biết 10 đồng ai cho nó mà nó có mà nó giúp người ta. À, cái đó cũng cộng đồng nhân sanh tạo ra để dạy nó thức tâm và mở trí mà thôi, nó tưởng nó của nó. Thành nên sanh cho độc tài eo hẹp ngu muội sân si. Tuy rằng nó nói nó có làm phước nhưng mà chưa bao giờ đổi tâm. Nó ôm cái sự bi ai trong nội tâm. Sự yếu hèn là sự bi ai đau khổ tương lai. Cho nên người tu người ta dứt khoát và có hạnh hy sinh cao. Người ta thương hại những người đó hơn người ghét. Không biết làm sao.
Rồi, ở đây thầy cắt nghĩa cái chữ từ bi để mình áp dụng sao cho nó dễ dàng. Thì từ bi thì mình nghe nói nó là cao siêu không? Ông Phật mới có từ bi. Tại vì ông đã biết nhịn nhục, ông đã tha thứ được, ông biết thương yêu. Thì mình nói ông Phật là từ bi. Nhưng mà ở đây thầy muốn giảng cái từ bi thấp hơn chút xíu để cho mình hiểu và mình có thể tập làm thực hiện cái chữ từ bi theo cái trình độ của mình. Thì thầy giảng cái chữ từ bi này chắc hồi đó giờ không có ai giảng cái chữ từ bi như vậy. Thầy nói từ bi á theo ngôn ngữ Việt Nam là mau từ bỏ sự bi ai trong nội thức. Từ bỏ sự bi ai trong nội thức là từ bỏ sự buồn khổ trong nội thức ấy. Tại sao? Tại cái đó nó làm cho cái tâm mình tâm tối, nặng nề. Khi mà trong nội thức mình còn dẫy đầy cái sự bi ai là cái sự buồn khổ trong tâm đó, thì mình không thể nào sáng suốt được. Cũng như đám mây đen vậy, nó phủ trên đầu của mình. Thì bây giờ mình phải từ bỏ sự bi ai trong nội thức của mình á, thì mình mới mau sáng suốt. Cái vấn đề là giữa cái tâm tối và sáng suốt ở đây. Mình tu là mình muốn tìm về ánh sáng mà, tìm về sự sáng suốt. Mà cái gì nó làm cho mình mất đi cái sự sáng suốt là cái sự bi ai trong nội thức. Cho nên mình phải từ bỏ sự bi ai. Thì cái đó thì mình có pháp rồi. Niệm Phật, Pháp Luân Thường Chuyển, soi hồn, mấy cái pháp đó là nó giải. Nhưng mà sau khi hành rồi đó, những lúc mà mình không hành pháp á, mình cũng không có nên nuôi những cái sự buồn khổ trong tâm, tại vì nhiều khi mình không ý thức á thì mình sẽ nuôi dưỡng cái sự bi ai trong nội thức của mình, rồi mình làm cho mình càng ngày càng thê thảm hơn, mình thấy càng buồn tủi càng thê thảm hơn, thấy mình thiệt là số phận là hẳn hoi không có ngóc đầu lên nổi, thì tự mình làm cho mình càng ngày càng nặng hơn. Mà bây giờ thầy phân giải kiểu này á là mình phải để ý, thì cái sự buồn khổ thì ai cũng có nhưng mà mình không có được nuôi nó. Nuôi nó làm sao? À thì mình nghĩ tới cái chuyện đó hoài, trong đầu mình nghĩ, mà mình càng nghĩ tới nó thì nó càng phát triển, mà phát triển theo cái chiều hướng buồn khổ. Buồn khổ một, bây giờ mình nuôi nó thành ra buồn khổ 2, 3, 4 thì nó nghĩ tới chuyện này toàn là chuyện bi đát không à. Không có chuyện gì vui, không có chuyện gì nhẹ. Thì khi đó đó mình phải phải tập, cái gì cũng phải tập. Bây giờ mình hiểu rồi là mình phải tập, khi mà mình có cái sự buồn khổ là mình phải cố gắng giải nó ra liền. Niệm Phật làm gì, hít thở làm gì, nó mượn cái pháp giúp giúp đỡ mình, nếu mà cái ý chí mình không đuổi nó ra được. Nó bám vô trong cái thần kinh khối óc của mình. Mình không có đủ cái ý chí thì mình phải mượn cái pháp. Rồi nó bây giờ vô ngồi niệm Phật thì chừng nào quên hết mấy cái đó cho nghĩ. Ví dụ vậy đó. À, vô ngồi thở mấy cái đi, rồi ngồi niệm Phật cái chừng nào quên thì cho đứng dậy, còn chưa thì bắt ngồi nó niệm Phật hoài, nghe băng của thầy hoài, không cho đứng phạt. Thì đó mình giải ra được cái sự bi ai của nội thức mình á thì không còn buồn nữa, mình vui lên, mình thấy mình mạnh lên, mình thấy mình nhẹ nhàng hơn đó. Thì lúc đó mình mới đi tới cái chữ từ bi cao hơn, là hy sinh mà độ tha nhân, là độ giúp đỡ những người khác đó. Cái đó kêu bằng từ bi. Thì trước hết mình phải nhẹ nhàng, mình không có được buồn khổ. Thì cái mục đích của mình là giải bỏ sự bi ai để làm chi? Để trở về với sự sáng suốt. Mình tu là mình mong muốn gì? Nhẹ nhàng, sáng suốt. Thì mình từ bỏ sự bi ai á, là mình trở về với sự sáng suốt. Thì sáng suốt á, thì con người nó không còn mê chấp, nó không còn buồn tuổi, thì nó giải cái sự bi ai ra là nó không còn ôm sự mê chấp, không còn ôm sự buồn tuổi mà để cho nó bành trướng trong cái tâm của mình. Thì lúc đó cái ngôn ngữ mình nó cũng thay đổi, nó cũng hiền từ, tinh thần nó muốn cứu độ. Nhiều người nói từ bi, học văn chương nói từ bi, lý luận từ bi, tâm không có từ bi vì không chịu bỏ sự bi ai trong nội tâm nội thức. Thì họ quên cái đó, họ không biết cái đó, thứ nhất là họ không biết cái đó. Bây giờ biết rồi là cũng quên cái đó, không có áp dụng cái đó. Mình may mắn là thầy cho mình biết, à, từ bi không phải cái chuyện kia không, mà cái chuyện gần nhất của mình đó, là phải từ bỏ sự bi ai trong nội tâm, tâm lúc nào cũng vui, không có nuôi dưỡng cái buồn khổ. Thầy nói cái miệng hô giúp đỡ người này người kia người nọ, giúp đem 10 đồng ra kể lể cả làng. À, đi quảng cáo nhiều hơn là làm. Tôi giúp đám đám đó 10 đồng chứ không phải ít đồng, à, làm ít mà kẻ công nhiều á. Nhưng mà họ quên mất là 10 đồng đó ai cho nó, ai cho nó mà có 10 đồng mà có tiền để giúp người ta. Đó, nhiều khi mình quên luôn cái đó, mình nghĩ là cái tiền của mình đang nắm được trong tay là do mồ hôi nước mắt của mình đi làm ra mình mới có tiền, nhưng mà không phải chỉ có bao nhiêu đó. Đúng rồi, mình cũng phải đi làm mình có tiền, nhưng mà đâu phải có nhiêu đó, ngoài cái chuyện mình đi làm ở dưới thế gian còn cái gì nữa. Cái cộng đồng nhân sinh tạo ra để dạy mình thức tâm và mở trí đó, cái đó là nguyên cả một cái cộng đồng nhân sinh. tạo ra cái đồng tiền để giúp mình thức tâm và mở trí. Rồi mình không hiểu, mình tưởng cái đó là tiền, đó là tiền của mình á, tôi có 10 đồng á, tôi đi làm kiếm được 10 đồng. Thành ra con người ta nó dễ sanh ra độc tài, eo hẹp, ngu muội, sân si là vì vấn đề đó. Cho nên nói rằng có làm phước nhưng mà chưa bao giờ đổi tánh, cái đó mới là quan trọng. Làm phước là mới có một chuyện thôi, nhưng mà phải đổi cái tánh. Làm phước không được kể lễ, không được kể công, thì phải mở cái tâm mình ra thật sự, nghĩ rộng hơn là cái đồng tiền nó không phải tự nhiên mình có, là của cộng đồng nhân sinh, của ông trời. Tại sao có ông trời trong đó? Không có ông trời thì không có ai có cuộc sống, không có ai có cuộc sống thì không có làm ra được cái gì hết. Làm gì mà có tiền, có sống được đâu, có sức khỏe đâu mà có tiền. Rốt cuộc là không có nên ôm cái sự bi ai trong nội thức. Sự yếu hèn là sự bi ai đau khổ ở tương lai. Đó, thầy nhắc mình làm sao thực hiện cái từ bi, là phải giải bỏ sự bi ai trong nội thức. Cái này cũng phải tập làm, tại vì nhiều khi mình chưa có quen á, phải luyện, phải nhớ trước, nhớ rồi mới luyện, chứ không nhớ thầy dạy rồi lát nữa mình quên rồi thôi, đâu có áp dụng được cái gì trong con đường tu của mình. Học là phải ghi chép, phải nhớ. Nhiều khi mình không ghi lát nữa ra là quên hết trơn, hồi nãy giờ hỏi thầy nhắc cái gì không nhớ. Thành ra học trò đi vô lớp nó có tập để gì, nó để ghi chép những gì cao siêu của ông thầy cũng giảng, mình ghi chép lại để về mình có cơ hội ôn lại coi tuần này tôi học được cái gì, những cái gì tôi cần phải nhớ để áp dụng. Dạy chữ thôi, không cần ghi nhiều. Bây giờ nãy giờ mình học qua là cần ghi. Từ bi là từ bi, từ bỏ sự bi ai trong nội thức để trở về cái sự sáng suốt. À. Còn hồi nãy mình học được cái gì nữa? Ghi ít thôi. Hồi nãy mình nói người đó tới chửi mình phải hiểu là trình độ họ mới tới đó thôi. Mình phải học nhẫn, chấp nhận, chịu đựng. Hai chuyện. Không cần ghi là nãy giờ ghi hai chuyện à. Chuyện thứ ba là vô vi không cần bảo vệ. Vô vi là đời đời bất diệt. Có ai chửi vô vi cũng không sao, không giận họ, không ghét họ. Ba chuyện. Nếu mà ghi lại á, nãy giờ trong tuần này mình học được ba chuyện. Rồi trong tuần tới đó là mình sẽ tiếp tục mình áp dụng những cái lời mà thầy nhắc nãy đó. Coi coi mình có rơi vô cái tình trạng đó không? Có là phải giải liền, có là phải sửa liền, sai là phải sửa liền. Không có để cho nó bành trướng.
Chỉ là vui vẻ mà chấp nhận bất cứ một hoàn cảnh gì xảy đến, luôn luôn ở trong thái độ hoan hỷ chứ không có sáng mắt đối diện cả. Thì đó kêu là hương thờ, hương thượng. Còn nó là gì? Nó là sự nóng nảy, bực tức đó. Mà hương thượng thì nó xuất phát và phóng thông đi bất cứ nơi nào. Ai là khi mà phóng được lên rồi mới thức giác, sau cái thức giác đó mới thương yêu tất cả. Chính sự sống của chúng ta không có xung quanh, làm sao chúng ta sống? Không có bề trên chúng ta không sống, không có sự thanh nhẹ của cả càn khôn vũ trụ thì chúng ta cũng không sống. Thấy không? Đó.
Cái ô là sự đen tối mình, mỗi người đều có. Nhưng mà cái đen tối đó nó cũng có cái hữu ích. Cái bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục là bản chất của Thượng Đế. Mà trong đó kia một hướng thượng hóa giải tới vô cùng. Đó. Cái sự ác, sự trược, sự đen tối đó làm cho mình thấy nó chậm trễ, nhưng mà mình hướng về sự vô cùng thì nó có cái tánh chất đó. Mà vô cùng rồi thì vô cùng tâm tối, vô cùng trược. Mà chúng ta lấy cái ý chí phóng vào sự vô cùng đó thì sự vô cùng đó sẽ tan, sự tâm tối đó sẽ biến đổi tới sự sáng suốt. Cái dục tính của con người cũng vậy nữa. Dục không phải là giao cấu mới là dục, nhưng mà muốn đủ thứ đó là dục. Mà chúng ta dục hướng thượng, chúng ta dục hóa giải, chúng ta dục tiến triển tới vô cùng tận, thì cái dục đó nó đưa lại sự thanh nhẹ cho chính chúng ta. Cho nên con người nó bệnh ở chỗ nào? Nó bệnh vì sự chi giác của nó cạn sẹp. Nó vung bồi cái tánh tham sân si trong chốc lát mà thôi. Vì cái đó mới sanh ra cái bệnh. Nếu nó biết sử dụng tham sân si hỉ nộ ái ố dục tức vô cùng, thì nó đâu có bị kẹt trong cái lề lối tham sân si của người đời. Thì cái tâm nó mới vị tha, tâm nó mới thực sự thương yêu và xây dựng cho chính nó và ảnh hưởng những người xung quanh. Thì tại sao những người thiền giác lại càng ngày lại càng thông minh và càng dễ dãi hơn? Là sao? Nó hiểu nó và nó vun bồi cái thực chất của nó tiến tới vô cùng, càng ngày càng sáng suốt hơn.
Rồi, ở đây thầy giải nghĩa lại hỷ nộ ái ố dục là cái gì? Thì mấy cái từ này thầy cũng thường dùng khi giảng đạo. Tham sân si, hỷ nộ ái ố dục là cái gì? Thì bây giờ mình chỉ cần ghi lại, hỷ là vui vẻ, mà vui vẻ trong cái chuyện gì? Vui vẻ và chấp nhận bất cứ hoàn cảnh gì xảy đến. Đó, thành ra bây giờ có nghịch, có thuận gì đó, mình cũng chấp nhận một cách vui vẻ. Không có dễ ha. Nếu mà không luyện thì không dễ đâu. Tại vì cái khi mà cái chuyện nó xảy ra không như ý mình muốn, không như dự trù, thì trước hết là mình phải bực mình. Tại sao nó như vậy? Tại sao lại vậy? Thì cái đó là nhiều khi nó ngoài ngoài cái sự kiểm soát của mình. Mình không muốn, nhưng mà ông trời ông chuyển cho cái chuyện đó nó xảy đến như vậy. Coi mình bực tới đâu, hay là mình coi nó nhẹ nhàng không sao. Thành ra hỷ là vui vẻ chấp nhận bất cứ hoàn cảnh gì xảy đến. Thuận cũng như nghịch, vui cũng như buồn. Đó là mình phải vui vẻ. Thành ra mình phải giữ cái hỷ như vậy, chứ không phải hỷ là đi vui chơi. Cái đó kêu bằng luôn luôn ở trong thái độ quan hỷ, chứ không có rắn mắt đối với người khác. Cái đó kêu bằng hướng thượng. Hỷ mà hỷ hướng thượng là như vậy, không phải hướng hạ. Đó, thầy chỉ cho mình làm sao mà cũng tham sân si hỷ nộ ái ố dục mà hướng thượng. Thì bây giờ mình biết cái hỷ hướng thượng là vui vẻ chấp nhận bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến, không có rắn mắt đối với cái người mà đã làm cho mình vô cái tình trạng đó, luôn luôn ở trong thái độ quan hỷ. Cái đó kêu bằng hỷ hướng thượng. Rồi bây giờ nộ. Nộ là ở tánh đời nó là nóng nảy bực tức, chuyện nó làm cho mình phẫn nộ, làm cho mình nóng nảy, bực tức. Rồi bây giờ mình làm sao mình giải cái đó đây? Phải hướng thượng. Hướng thượng là mình bây giờ giai đoạn thấp, là mình hướng thượng là cần phải niệm Phật để đẩy cái luồng điển nó lên, ép cái luồng điển nó lên. Thì mình chưa có hướng thượng được một cách tự nhiên, chưa có trình độ mà tự nhiên hướng thượng, cho nên mình phải cố gắng. Cố gắng là chỉ có niệm Phật, ép cái luồng điển mình đưa nó lên trung tâm bồ đầu, cái đó gọi là hướng thượng. Thành ra cái nộ là cái sự nóng nảy bực tức, cũng như hồi nãy mình nói cái hoàn cảnh mà mình không muốn mà nó xảy đến, mình không ngờ mà nó tới, bực mình quá làm cho mình nóng, mình bực. Ở trong này tụi nó cũng xúi thêm. Rồi bây giờ mình hướng thượng, đem lên đỉnh đầu cho nó xuất phát và nó phóng ra, thì nó giải được cái nóng đó. Nhưng mà thường thường á, mình gặp mấy cái đó đó là mình nóng nảy bực tức á, là cái luồng điểm mình nó bị hạ rồi, lúc đó là bị hạ tầng công tác rồi. Mà bây giờ muốn đổi chiều cho nó hướng lên á, là phải nhớ cái gì thầy dạy mà để áp dụng. Bây giờ đó giờ mình nghe thầy giảng cũng nhiều rồi mà mình nhớ cũng không có được bao nhiêu. Thì bây giờ bắt đầu đây, mình bắt đầu mình ghi lại những cái nhỏ nhỏ vậy đi, rồi coi thỉnh thoảng mình có áp dụng được cái nào không, ghi trong cuốn sổ nhỏ vậy thôi, mấy cái mà đơn giản thôi, không cần ghi dài quá mình không nhớ đâu, ghi ít ít vậy đó. À, cho mình coi lại cái lúc, những lúc mình bực mình có hướng thượng nổi không? Thấy không, bực mình là nó đem xuống mà, hạ tầng công tác kéo xuống. Mà bây giờ mình hướng thượng là phải niệm Phật đưa nó lên, thì lúc đó mới giải ra được là không còn nộ nữa. Rồi bây giờ đi chơi chữ ái. Ái là cái nói về đời, là thương yêu ở dưới thế gian, tình cảm với thế gian, làm cho mình kẹt đủ chuyện không. Mà bây giờ cái ái làm sao mà cũng hỷ nộ ái ố dục, mà làm sao cho nó giải ái, thì thầy nói mình phải phóng được lên rồi á, thì nó mới thức giác. À, phóng lên rồi nó mới thức giác, còn chưa thì nó không chứ. Thành ra thầy giảng cho mình nghe thêm là cái sự sống của mình á, không có những người ở xung quanh mình á là mình làm sao mình sống được. Bây giờ bỏ mình một chỗ mà chỉ có một mình thôi á, là chắc chắn mình sống không được rồi ha. Mình cũng cần có người có khả năng này có khả năng kia đóng góp một người chút á, mình mới có cuộc sống chứ. Bây giờ mình sống một mình đi, thảy mình ra cái chỗ đó hoang vắng chỉ có mình thôi à, mình làm sao đây? Không có người trồng lúa trồng gạo rau cải, không có gì cho mình ăn hết, không có nước cho mình uống là mình tiêu rồi. Thành ra cái căn bản nhất của con người á là sống cần phải có cộng đồng nhân sinh, là phải cần người xung quanh mình mới sống được. Mình không có thể nào sống một mình, ông trời không phải làm mình ra để mình sống một mình được, khó lắm. Rồi cái đó nói về cộng đồng nhân sinh. Rồi bây giờ nói tới bề trên, không có bề trên chúng ta cũng không sống được. Thì bây giờ mình suy nghĩ chút là mình thấy rồi, không có sự thanh nhẹ của càn khôn vũ trụ thì mình đâu có sự sống, không có cái trật tự của càn khôn vũ trụ này mình đâu có sống, không có cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ cho mình hít thở thì mình cũng đâu có sống được. Mà không có nguyên khí cho vạn vật sanh trưởng tại thế gian thì mình cũng không có gì ăn, cũng không sống luôn, rốt cuộc cũng chết. Thành ra khi mình sống ở thế gian, mình phải hiểu, phải nhớ là mình nhờ cộng đồng trong chung sống, nhờ bề trên mình mới có sự sống, chứ đừng có tưởng là mình giỏi mình hay rồi mình quên cái đó. Ái là cái sự thương yêu đó, cái đó là sự thương yêu của cộng đồng, sự thương yêu của bề trên mình mới có sự sống. À, cái đó là ái, giảng về cái sự thanh nhẹ đó. Rồi bây giờ đi tới cái chữ ố, ái, bây giờ đi tới chữ ố. Ố là sự đen tối, mỗi người đều có, ai cũng có sự tâm tối mà. Thì bây giờ cái đen đó, cái tối đó, nó cũng có cái hữu ích của nó. Nếu mình đem nó hướng thượng thì nó hóa giải tới vô cùng. Hướng thượng thì hóa giải tới vô cùng. Đó, cái sự ác, sự trược, sự đen tối đó làm cho mình thấy nó chậm trễ. Nhưng mà mình hướng về sự vô cùng thì mình thấy cái tánh chất đó. Rồi, vô cùng tâm tối, vô cùng trược. Mà chúng ta lấy cái ý chí phóng vào sự vô cùng đó thì sự vô cùng đó sẽ tan. Sự tâm tối đó nó sẽ biến đổi thành sự sáng suốt. Đó, rốt cuộc là cũng phải đem về cái sự hướng thượng. Ai cũng có sự tâm tối, ai cũng có thực sam sân si, ai cũng có, nhưng mà mình đem nó lên trên cho nó đi tới vô cùng và mình hóa giải nó thì nó sẽ biến thành cái sự sáng suốt. Rồi coi xong hỷ nộ ái ố, bây giờ tới dục. Dục tính của con người cũng vậy, dục không phải là giao cấu mới dục, nhưng mà muốn đủ thứ đó là dục rồi. Nghĩa rộng của cái chữ dục đó là không phải giao cấu không, mà nó còn muốn, cái ý mình muốn đủ thứ, tham đủ thứ là mình đang học cái dục. Rồi bây giờ hướng thượng, dục hướng thượng là sao? Dục quá giải, chúng ta dục tiến triển tới vô cùng tận là cũng muốn, nhưng mà muốn quá giải, muốn giải thoát, muốn tiến qua tới chỗ thanh nhẹ, muốn đi tới cái chỗ vô cùng, mình chuyển cái hướng của cái tham muốn của mình. Thì cái dục đó nó đưa lại sự thanh nhẹ cho chính mình. Cho nên con người nó bệnh ở chỗ nào? Nó bệnh vì sự tri giác của nó cản trở, cái sự hiểu biết của nó quá nông cạn, nó làm cản trở mình. Cho nên mình mới vung bồi cái thánh tham sân si trong chốc lát mà thôi, nó không có tồn tại. Thì cái đó nó sanh ra bệnh hoạn. Mà nếu mà mình hướng thượng thì cái tham sân si hỷ nộ ái ố dục đi tới vô cùng á, thì mình không có bị kẹt như người đời nữa. Thì cái tâm nó mới là vị tha vì người khác, tâm đó mới thực sự thương yêu và xây dựng cho chính nó trước hết và ảnh hưởng những người xung quanh. Hỏi tại sao những người thiền giác lại càng ngày càng thông minh và dễ dãi hơn? Là nó hiểu và nó vun bồi cái thực chất tiến tới vô cùng thì càng ngày càng sáng suốt hơn. Đó là mấy ông Phật đó. Tại sao càng ngày ông càng sáng suốt hơn? Tại ông vun bồi cái sự sáng suốt đó tiến tới vô cùng. Thì ở đây thầy cũng nhắc mình lại, thứ nhất là phải hướng thượng. Tất cả những cái gì trần trược mà mình biết hướng thượng, biết niệm Phật hướng thượng, đem nó lên trên cho nó đi tới vô cùng là nó cũng quá giải, trở về sự sáng suốt. À, thêm một điểm thầy nhắc nữa để mình áp dụng bắt đầu từ tuần này, những điểm cần phải nhớ và áp dụng. Chứ mình học mà mình không áp dụng là cũng bỏ rác thôi à.
Xin thầy giảng với giảng giải cho con câu thơ tu hành thanh nhẹ giải mưa mây. Mưa mây ở đây có phải là những ý nghĩ tăm tối xấu xa xuất hiện trong tâm ý hàng ngày hàng giờ không? Xin thầy giải thích thêm.
Mưa mây là buồn tối, khi mình xúc động buồn tối mà không có lối thoát, kêu là mưa mây. Khóc rồi u ám kêu bằng mưa mây, khóc mà không có lối thoát kêu bằng mưa mây.
Đó, đây là cái từ ngữ của Đức Thầy mình khi mà ông dùng cái chữ mưa mây. Ông giải ở đây là cái sự buồn tuổi, buồn tuổi mà không có lối thoát kêu là mưa mây, khóc rồi lại bị kẹt thêm kêu là mưa mây, khóc mà không có lối thoát kêu là mưa mây. Thì cũng như cái sự bi ai hồi nãy đó. Thì mình nhớ lại học từ bi là phải giải bỏ sự bi ai trong nội thức của chính mình. Thì cũng như là giải cái mưa mây buồn tuổi khóc mà không có lối thoát.
Đó là cái trách nhiệm của cha mẹ giáo dục con. Cha mẹ biết tu sửa mình để tiến tới quân bình thì mới ảnh hưởng được đứa con tốt, và nó nhân đó nó sẽ hiểu cái nguyên lý của trời đất thì cuộc sống nó sẽ an vui, chứ không phải để bạc tỷ cho nó xài phí mà nó được cái gì. Truyền cho nó một tâm thức khai triển lành mạnh và hướng về thanh tịnh mà tiến hóa thì nó sẽ đạt được kết quả tốt ở tương lai. Nó càng thấy nó càng thấy sự vi diệu của trời đất. Khối óc nó không phải dễ chế ra, cơ tạng nó không phải dễ tạo thành, chằng chịt đủ chuyện. Mà trong đó có trược có thanh. Thanh là nhẹ thoát, trược là ứ đẳng và sanh ra tánh hữu tật xấu. Cũng như một người đàn ông thấy một người đàn bà mà không hiểu giá trị của thanh trược thì quyến luyến trong tình đời ô nhục mà thôi, trong đường lối tham dục hại mình hại họ, hai bên không đạt được kết quả, tâm thân bất ổn, quý yêu người này bỏ người kia là mất quân bình rồi. Người tu vô vi đạt tới quân bình thì không có bỏ một ai. Giàu lòng tha thứ và thương yêu trong xây dựng không có bỏ ai. Sẵn sàng giúp đỡ mọi người cùng tu cùng tiến. Chứ không có lôi cuốn người ta trở về con đường tham dục phá hoại nữa. Phá hoại cái gì? Phá hoại tâm thân. Cái trí óc không bao giờ minh mẫn được.
Đợi đây thầy nhắc về cái gì? Ở đây nhắc về cái sự quân bình. Trách nhiệm của cha mẹ giáo dục con. Giáo dục con là cái trách nhiệm của cha mẹ. Mà cha mẹ biết sửa mình tiến tới quân bình á thì mới ảnh hưởng được đứa con tốt. Mình có trách nhiệm mà mình biết tu, biết trở về với sự quân bình á thì mình ảnh hưởng đứa con mình tốt. Và nhân đó nó sẽ hiểu cái nguyên lý của trời đất thì cuộc sống của nó sẽ an vui. Nhờ cái sự quân bình của mình á, mình sẽ giúp nó tiến tới cái sự an vui. Chứ không phải để bạc tỷ cho nó xài phí là được cái gì. Không phải là mình để gia tài cho nó, để cho nó đầy đủ tiền bạc mà tâm linh nó không có thì nó không có được cái gì hết. Cái này trước hết là mình để cho nó một cái sự quân bình ảnh hưởng nó. Nó hiểu nguyên lý của trời đất. Trước hết là nó hiểu nguyên lý của trời đất. Có trời, có đất, có đạo. Thì cuộc sống của nó an vui trước hết là cái phần tâm linh của nó an vui. Và hướng về thanh tịnh mà tiến hóa thì nó sẽ đạt được kết quả tốt ở tương lai. Con người thanh tịnh thì luôn luôn nó cũng có nhiều may mắn, nó hướng về cái chuyện thanh nhẹ mà. Thì sự thanh nhẹ sẽ đến và nó tránh bớt cái sự trần trược, tránh bớt cái nạn tai, là tại vì nó hướng về cái sự thanh tịnh thì chỗ đó nó không có nạn tai. Thì lúc đó nó càng thấy cái sự vi diệu của trời đất. Khối óc nó không phải dễ chế ra. Cơ tạng của nó cũng không phải dễ tạo thành. Đủ thứ chuyện ở trong trong đó nó có trược có thanh. Thanh là nhẹ thoát, trược là ứ động và sanh ra tánh hư tật xấu. Người tu vô vi đạt tới quân bình không bỏ một ai, giàu lòng tha thứ và thương yêu trong xây dựng. À, không có bỏ một ai vào lòng tha thứ và thương yêu trong xây dựng. Sẵn sàng giúp đỡ mọi người cùng tu cùng tiến, không phá hoại tâm thần. Đó, ở đây thầy nhắc cho mình là trách nhiệm của người nào làm cha làm mẹ phải ráng tu trở về quân bình, mới ảnh hưởng con mình nó tốt, giúp đỡ cho nó tốt, vì cái đó là trách nhiệm của mình.
Bạch thầy, vậy là cái nghĩa của chữ vạn là gì bạch thầy?
Cái nghĩa của chữ vạn là nghĩa là nó đã đạt tới cái sự quân bình sáng suốt, mà nó chuyển qua cái tứ đại này bị nhức, cho nên chúng ta thấy luôn luôn cái bầu trời trước mắt. Ngồi về chứ không phải ngồi ở trong nhà mà ngồi có bầu trời, nó bị nhức.
Đó, ở đây là cái ý nghĩa của chữ vạn. Khi mà Đức Thầy tu đạt tới thì có sâu chuỗi xuất hiện trước ngực, chuyển chạy trước ngực, ánh sáng, sâu chuỗi ánh sáng chạy trước ngực. Sau đó là mới xuất hiện cái chữ vạn ở trước ngực. Thì chữ vạn đó là cái gì? Khi mà cái chữ vạn xuất hiện á, là chứng minh Đức Thầy đã đạt tới cái sự quân bình sáng suốt, đã chuyển hóa cái tứ đại này quy nhất, trong cái tiểu thiên địa này nó đã quy nhất rồi á, không còn động loạn nữa. Tứ đại, cái bản thân tứ đại là cái xác này nè, nó quy nhất, là nó hợp nhất lại, vạn linh trong này hợp nhất lại, không có bị chia năm xẻ bảy nữa. Thì lúc đó là quân bình rồi. Chữ vạn nó xuất hiện sau khi sâu chuỗi là tới chữ vạn. Thì lúc nào cũng thấy cái bầu trời trước mắt, nghĩa là cũng như là không có bị giam nữa vậy. Ra ngay chỗ trước ngực đó là thấy cái bầu trời. Khi mà cái phần hồn nó bị giam á, khi mà nó quân bình nó đi ra được rồi đó, thì nó đi từ cái tim, đi cái từ cái tim bước ra trước ngực, thì chỉ thấy bầu trời trăng sao, và chỗ đó nó phát triển sâu chuỗi chuyển chạy và chữ vạn xuất phát. Đó là người tu đạt tới cái sự quân bình, cái đó nó phát triển, một giai đoạn phát triển là như vậy. Thấy lúc nào cũng thấy cái bầu trời, tại đâu còn bị giam ở trong tim nữa, đi ra trước ngực là chỉ thấy bầu trời trăng sao. Rồi, bây giờ mình trở lại bài học của mình. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Thanh Thản. Thanh thản hướng trời tâm rộng mở, từ bi tận độ, người tiến hóa, thành tâm tận độ, tâm tự hòa, duyên trời duyên Phật, quy tiên cảnh. Thanh thản có nghĩa là gì? Thanh nghĩa là nó đã đạt tới cái giới thanh rồi đó, không còn mà trần trược, không còn nặng nề nữa, rất là thanh, không có bị trược nữa. Thản là bình thản an nhiên, không có gì động loạn nữa, thì nó cũng tương đương như cái sự thanh tịnh. Thanh thản cũng như là thanh tịnh vậy. Thì đạt tới tình trạng như ông Phật là thanh thản rồi, không có gì lo, không có gì buồn buồn phiền, lúc nào cũng thanh nhẹ, thanh thản là cũng như là thanh tịnh vậy đó. Thanh thản hướng trời tâm rộng mở, thì khi mà cái tâm mình nó được thanh thản, nó không còn bận bịu lo âu bất cứ cái chuyện gì, thì cái lo hướng về trời không à, lúc đó mình nhẹ đó, tự nhiên mình hướng về trời, mình không còn hướng về cái sự động loạn được nữa, mình đã từ bỏ cái sự động loạn, mình mới đạt tới cái tình trạng thanh thản này, cho nên thích hướng về trời. Mà càng hướng về trời á, cái tâm rộng mở, cái tâm càng ngày nó được phát triển, rộng mở, lớn rộng chứ không có nghĩ chuyện eo hẹp được nữa. Từ bi tận độ người tiến hóa đó, từ bi tận độ. Thì khi mà mình đạt tới cái tâm từ bi như ông Phật rồi đó, cái tâm mình mở rộng, cái tâm từ bi mình lớn rộng đó, thì lúc đó chỉ lo tận độ người tiến hóa. Mình tận độ như ai phóng điển tới ông Phật là ông bắt được liền, bất cứ từ hướng nào phóng tới bắt được là ông chiếu tới liền, ông phóng cái từ quan của ông lại liền, là tận độ để cho con người được tiến hóa. Thành tâm tận độ, tâm tự hòa. Thì lúc đó ông Phật là ông chỉ lo cái thành tâm tận độ thôi, giúp đỡ bằng mọi mặt, vô quái ngại. Tâm tự hòa, hòa với cả càn khôn vũ trụ. Duyên trời, duyên Phật, quy tiên cảnh. Thì lúc đó cái duyên của trời sắp đặt giúp đỡ mình, cộng thêm cái duyên của Phật lúc nào cũng hỗ trợ mình, thì mình được trở về tiên cảnh là thanh nhẹ hơn là người phàm rồi đó. Tiến về được tiên cảnh là mình thoát cái cảnh phàm rồi, là mình mới quy tiên cảnh. Câu thứ nhất, trực giác khai triển tới mức nào mới thôi? Đáp: thưa, trực giác phát triển tới vô cùng. Kệ: trực giác thanh tịnh tự tiến hoài, trong không mà có đạt chẳng sai. Vô cùng tiến hóa âm dương tương hội, giải tỏa phiền ưu tự dồi mài. Đó. Khi mà mình tu á, cái trực giác mình á nó phát triển trước, là nó phát triển giữa trung tâm chân mày đó. Và khi mà trực giác phát triển á, là chuyện gì khó khăn nó xảy đến mình cũng có giải pháp giải quyết thanh nhẹ. Thành ra lúc đó con người nó không còn lo sợ nữa, không còn sợ bất cứ chuyện gì xảy đến, tại chuyện gì xảy đến mình cũng có giải pháp, sáng suốt đến như vậy. Thành ra con người nó không còn lo sợ nữa, nó bình thản. Chuyện gì xảy ra đi rồi cũng giải quyết, là mở được trực giác. Mà trực giác nó mở thì nó phát triển tới vô cùng, không có giới hạn, càng ngày càng phát triển. Kệ: trực giác thanh tịnh tự tiến hoài. Trực giác là nó giúp mình thanh tịnh, là mình tiến hoài thôi. Con người thanh tịnh là chỉ có tiến thôi, không có lùi nữa, thanh tịnh rồi không có bị lôi cuốn xuống nữa. Trong không mà có đạt chẳng sai, thay như đi về cái không giới, nhưng mà nó sẽ đạt cái nhiều cái thanh nhẹ hơn nữa, đúng đường rồi, không có sai. Vô cùng tiến hóa âm dương tương hội, đi tới cái vô cùng tiến hóa âm dương tương hội là hồn vía tương hội đó, nhẹ đến vậy đó. Giải tỏa phiền ưu tự dồi mài, thành ra lúc đó là không còn phiền ưu nữa, giải tỏa hết rồi. Mình dồi mài, mình điêu luyện, mình càng ngày càng thanh nhẹ sáng suốt hơn nữa. Hỏi: lương tri của loài người có bị giới hạn không? Đáp: thưa, lương tri của loài người bị giới hạn tùy theo nghiệp lực sẵn có từ nhiều kiếp. Kệ: nguyên lý tham dâm của mọi người, hành thông tự cứu tự vui cười, đường đời quy hội thân tâm tiến, thức giác bình tâm nơi mọi người. Cái lương tri của loài người là cái sự biết lương thiện của con người á, nó bị giới hạn tùy theo nghiệp lực sẵn có từ nhiều kiếp. Thì con người ai đến đây cũng mang theo nghiệp lực ít nhiều, tùy theo cái căn cơ và cái tiền kiếp của mình. Nếu mà nghiệp lực nó nhiều á, là nó sẽ nhồi mình và nó sẽ lôi cuốn mình. Nghiệp lực là sao? Là cái nghiệp mình phải lo, nó tạo thành một cái sức mạnh kêu là nghiệp lực. Nghiệp gì? Dưới thế gian là có nghiệp vợ, nghiệp con, nghiệp cháu. À, rồi của cải cũng là nghiệp. Cái gì mà nó đem tới cái sự lo âu cho mình á, cái đó là cái nghiệp. Mà nó càng nhiều càng nặng á, thì cái nghiệp lực nó càng mạnh. Cái gì mà nó bắt cực, cái gì mà nó mang đến cái sự lo âu cho mình á, là cái nghiệp. Cho nên ông Phật ông tu để trở về không là vậy, không còn nghiệp nữa, giải hết nghiệp rồi, không có gì nữa, không còn gì nữa, không còn gì lo hết. Có cũng như không có, thành ra không có lo nữa, là không có bị nghiệp lực. Thành ra cái sự hiểu biết về cái thiện của con người nó cũng bị giới hạn. Nghiệp lực nhiều ép, nghiệp lực mà nó lôi cuốn, nó nhồi quá nhiều á, thì mình không còn sáng suốt nữa. Nguyên lý tham dâm của mọi người, tham dâm là nguyên lý tham muốn của con người, ai cũng có ít nhiều. Hành thông tự cứu tự vui tươi. Nếu mình hành, mình giải cho cái chuyện ham muốn nó thông rồi, nó không còn thấy ham muốn nữa đó, thì lúc đó mình tự cứu mình thoát rồi, tự mình vui tươi. Đường đời quy hội thân tâm tiến, đường đời quy hội thân tâm tiến, nhờ cái đường đời nó hợp lại nhau đó, thì nó giúp mình cái cơ hội để mình học hỏi tiến hóa, thì cái thân cũng được tiến mà cái tâm cũng được tiến. Thân là cái tất cả những cái vạn linh trong này nó cũng là thuộc về thân, cái vía cũng thuộc về thân. Tâm tiến thức giác bình tâm nơi mọi người. Nếu mà con người mà đi đến chuyện thức giác, trở về cái sự bình tâm á, là ở bên trong mình chứ không phải bên ngoài, là mình đã lập lại được cái sự quân bình trong tâm thức của mình rồi đó. Mình thức giác, mình giữ được cái sự bình tâm ở trong trong ở trong mình. Câu số 3. Thấy thì quý, nhìn lâu lại chê. Tại sao? Tại sao nhìn lâu lại chê? Thấy thì quý nhưng mà nhìn lâu lại chê. Tại sao? Đáp: thưa, nhìn lâu lại chê vì sức sáng bị giới hạn, khả năng vô cùng của ánh sáng. Vì là thưa, nhìn lâu chê, lại chê là sức sáng bị giới hạn vì khả năng vô cùng của ánh sáng. Kẻ càng tỏa càng xa, quy chuyển giới, khai thông sức tỏa chuyển phân lời. Không không tự tại trong trời Phật, giải chấp pha mê hướng cõi trời. Ở đây ý thầy muốn nói là mình mới nhìn á thì mình thấy quý, nhưng mà mình lâu một chút nữa là mình chê. Tại sao mình chê? Là tại vì mình thấy cái sức sáng của nó bị giới hạn cho nên mình chê. Mình mới thấy đó, mình thấy sáng á là mình quý, nhưng mà mình nhìn lâu hồi á, mình thấy nó sức sáng của nó còn bị giới hạn. Tại vì sao mình thấy nó giới hạn? Tại vì cái khả năng vô cùng của ánh sáng là cái khả năng nó đi tới vô cùng, cho nên cái gì mà nó đi chưa đi tới trọn lành á, là mình nhìn thôi là mình chán, mình muốn cho nó sáng hơn nữa. Thành ra ông Phật á, ông khi mà ông đạt hào quang đó, ông nhìn đó thì ông thấy quý, phải không? Có cái hào quang rồi. Nhưng mà ông nhìn lâu á thì ông chán, nói này không có đủ sáng, còn yếu á, bị giới hạn. Cho nên ông phải luôn luôn điêu luyện cái hào quang của ông cho càng ngày càng sáng hơn, chứ không có thể mà dừng cái chỗ đó. Phải được chút hào quang cho vậy là đủ rồi. Ông Phật ông nhờ, ông nhìn rồi ông cũng chê, ông nói chưa đủ. Tại vì cái khả năng vô cùng của ánh sáng nó có thể phát triển tới vô cùng, mà mình mới phát triển được cái chút xíu à. Nhìn chê là phải rồi, làm sao bằng cái vô cùng được. Thành ra phải điêu luyện hào quang, phải tiến nữa, chứ không phải thành Phật rồi ngồi đó không làm gì nữa. Càng tỏa càng xa quy chuyển giới, nó cái hào quang ấy, nó càng tỏa thì nó đi càng xa, nó càng mạnh á, thì nó tỏa càng xa. Quy chuyển giới mà nó trở về, nó chuyển giới, nó đổi từ cái giới này đi lên tới giới kia, khai thông sức tỏa, chuyển phân lời, nó khai thông cái sức tỏa chiếu của nó, cái hào quang. Mà khi nó khai thông được cái sức tỏa của nó chuyển á, nó phân ra lời, nó có thể biến ra những cái lời chơn ngôn để độ đời. Không không tự tại trong trời Phật, trở về cái giới mà không không là lúc nào cũng an nhiên tự tại bình thản trong cái giới của trời Phật. Giải chấp phá mê hướng cõi trời, thì ở cái cõi đó là không còn mê chấp nữa, lúc nào cũng hướng về trời, thanh nhẹ đến vậy đó. Thành ra cái câu một bé tám này nó cũng là cao. Câu số 4 hỏi: trực tiến hóa liên hệ với luồng điển nào? Trục trục tiến hóa liên hệ với luồng điển nào? Thưa, trục tiến hóa liên hệ với luồng điển từ bi. Kệ, sự buông bỏ liên hệ từ bi, tiến hóa liên hồi tùy nghiệp chuyển, giải đáp không ngừng tùy nhân quả. Cần ăn cần uống giải tâm phiền. Đó, thành ra cái trục tiến hóa, cái trục tiến hóa là cái trục chánh mà để cho nó cái sự tiến hóa đó. Cái trục tiến hóa nó liên hệ với cái luồng điển từ bi. Luồng điển từ bi là điển của Phật, điển của Thượng Đế, là luồng điển từ bi. Cái trục tiến hóa, cái trục mà để quay cho nó tiến hóa là nó liên hệ với cái luồng điển đó, thành ra không có cái sự liên, không có cái luồng điển đó thì không có sự tiến hóa. Sự buông bỏ liên hệ từ bi, tiến hóa liên hồi tùy nghiệp chuyển. Sự buông bỏ liên hệ từ bi thì mình buông bỏ, mình giải cái sự nặng trịch bi ai ra, là cái sự từ bi mình sẽ càng ngày càng phát triển. Tiến hóa liên hồi thì nghiệp chuyển, thì lúc đó mình khi mà mình buông bỏ, càng buông bỏ thì mình càng tiến hóa liên tục tùy theo cái nghiệp nó chuyển từ cái nghiệp nặng chuyển tới cái nghiệp nhẹ, thấy không? Từ cái lo âu chuyển tới cái nghiệp mà cứu độ. Giải đáp không ngừng tùy nhân quả, giải đáp không ngừng tùy nhân quả. Thì đó, cái nghiệp nó chuyển lên cái nghiệp mà nhẹ rồi, đó là chỉ có cứu độ thôi. Cứu độ thì giải đáp không ngừng tùy theo cái nhân quả. Chuyện nặng chuyện nhẹ mà mình phân tách ra được. Cần ăn cần uống giải tâm phiền. Cần ăn cần uống giải tâm phiền thì mình ăn mình uống những cái sự, cái luồng điển thanh nhẹ đó, mình mới giải được cái tâm phiền, chứ không phải ăn cơm thế gian mà giải được tâm phiền đâu. Ăn uống cái thanh điển. Câu số 5 hỏi: tình cảm có thể cắt đứt không? Thưa, biết được tình cảm là tạm thì có thể cắt đứt bất cứ lúc nào. Thương tình giả tạm chẳng tồn lâu, dứt khoát tâm tu chẳng có sầu. Ai ghét ai thương bài học tạm, do tâm thanh trường tạo cơ cầu. Tình cảm thế gian là nó tạm, tùy theo cái vai trò mà mình đóng trong cái vở tuồng này. Tình cảm giữa ai? Tình cảm giữa vợ giữa chồng cũng là tình cảm, giữa anh em, giữa bà con, cha mẹ cũng là tình cảm, mà nó là tạm thôi. Trong cái vở tuồng này đóng cái vai đó, có cái tình cảm đó, nó tạm thôi. Tại xong bài học rồi đó, hạ màn rồi đó, thì ông phải tiến theo bài học của ông, bà phải tiến theo bài học của bà, không còn bám vô cái vai trò mà mình đã vừa đóng trong cái kiếp này. Cho nên nó là tạm. Cho nên đây thầy mới nói có thể cắt đứt bất cứ lúc nào. Thì khi mà bị cắt đứt á, bằng cách nào? Thì bây giờ hai người đang thương nhau, ông trời ông cắt đứt cái là ông cho người này một kẻ ở người đi, người thì phải ở lại, người thì phải ra đi, thì cái tình cảm nó đâu có bền, nó có thể bị cắt đứt bất cứ lúc nào. Bây giờ người kia đi mất rồi, thương tình giả tạm chẳng tồn lâu, cái thương tình đấy, thương nhớ chỉ giả tạm thôi, đâu có tồn lâu, rồi tới ngày giờ mình cũng đi, giờ cho mình làm cái người ở lại đi, người mình thương nó đi mất rồi, bây giờ muốn thương nhưng không biết thương sao, chỉ nhớ trong tâm vậy thôi, nhưng mà cái tình cảm nó đã bị cắt đứt rồi, nó không có lâu, rồi cũng tới ngày mình cũng phải đi, mình đi rồi mình phải lo học qua cái bài mới, đáp ứng trong cái môi trường mới, chứ mình đâu có làm gì hơn được. Mình phải vô cái môi trường mới, mình học tiếp cái bài của mình. Thành ra mình đâu có thì giờ mà thương nhớ nữa. Thành ra đây này nói nó tạm mà tạm ở chỗ đó. Không có thì giờ thương nhớ nữa đâu, không có tồn lâu. Dứt khoát tâm tu chẳng có sầu. Đó, thì lúc đó mình hiểu rồi á, thì mình mới cái tâm mình mới dứt khoát lo tu thôi, lo sửa mình cho kịp trong kiếp này, mình biết là mình là tội hồn chưa hoàn tất, còn có nhiều chuyện sai lầm chưa có sửa xong, chưa có thấy mà để sửa, hoặc là nhiều khi thấy rồi mà chưa sửa xong, vì mình là một tội hồn chưa hoàn tất cho nên mới có mặt tại thế gian, thành ra phải dứt khoát tâm tu chẳng có sầu. Mình buồn á là mình tu không có được, mình buồn là cái luồng điển mình nó kéo xuống rồi, mình không có sáng suốt, mình không đi đúng chiều, mình không có thuận thiên và mình không có sáng suốt để sửa mình, cho nên mình chưa có giải hết cái sự bi ai trong nội thức của mình chưa có trở về sự sáng suốt, cho nên mình không có tu được, cho nên mình phải dứt khoát tâm tu, không có được sầu, không có được buồn, ai ghét ai thương bài học tạm. Bây giờ có người ta ghét mình đi nữa là cũng là tạm trong kiếp này thôi, một thời gian nào đó rồi cũng hết rồi, cái thương mình, cái người thương mình cũng vậy, cũng tạm trong một thời gian thôi, không có kéo dài được, do tâm thanh triệt thanh trượt tạo cơ cầu. Thì đó, cái sự khó khăn là do cái tâm mình thanh hay trượt thôi, trượt thì mình tạo cái khó khăn, còn thanh thì nó thoát. Đó, đây thầy nhắc lại cái sự tạm bợ và bài học tạm trong cái vở tuồng mà mình đang đóng tại thế, chỉ tạm một thời gian ngắn thôi, nhưng mà nhiều khi ra cũng phải dễ, tình cảm con người nó ăn sâu trong cái tâm thức, cố gắng tu nhiều thì nó mới không còn, nó mới phai dần, thì lúc khi mà nó phai được nhẹ rồi đó, mình mới dứt khoát tu nó dễ, còn ôm cái buồn rầu hoài á, tu hoài không có tiếng. Câu số 6 hỏi: tham lam lường gạt có hữu ích gì không? Thưa, mưu đồ lường gạt lãnh chức vị không có hữu ích gì cho tâm thân, mưu mô lường gạt tự hại mình, mưu mô lường gạt tự hại mình, lòng tham phát triển mất tâm linh, óc không phát triển lạc chương trình, lãnh chức thêm lo khó dặn dò. Đó, mình mưu mô lường gạt người khác để mình có cái chức vị, nhưng mà nó không có hữu ích cho tâm thân. Mưu mô lường gạt là tự hại mình rồi, khi mà mình nghĩ ra những cái mưu kế để lường gạt người khác á, là mình nghĩ ra những cái mưu đồ không có tốt, những cái sự trần trược á, là nó dậy đầy trong cái đầu óc của mình, là mình đã tự hại mình rồi. Lòng tham phát triển mất tâm linh thì mình càng mong muốn gạt người ta để đạt được cái này cái kia, là cái lòng tham của mình đó, mình đang giúp cho nó phát triển, mà nó phát triển được, cái lòng tham phát triển được á, là mình mất mất tâm linh, là cái phần sự sáng suốt của phần hồn mình không còn nữa, kêu là mất tâm linh. Óc không phát triển lạc chương trình. Đó. Cái óc không phát triển là lạc đi cái chương trình của mình xuống đây học hỏi sửa để tiến hóa lên trình độ cao hơn. Mà bây giờ cái óc mình nó không có được phát triển thì mình bị lạc cái chương trình thay vì nó đi lên nó đi xuống. Lãnh chức thêm lo khó dặn dò, thì mình thêm chức là mình phải lo đủ thứ chuyên, thành ra khó mà dặn dò mình tu hành lắm, hết tu nổi à. Hỏi sự thanh tịnh của người tu thiền vắng mất. Sự thanh tịnh của người tu thiền vắng mất thì bị rung và nói chuyện lộn xộn thì phải làm sao? Thứ là thần kinh bất ổn thì tự hướng về không thì tâm mới yên. Càng muốn thắng thì càng lộn xộn. Kệ thâm tình tự giải mới phân minh. Thế sự đảo điên tự hại mình. Quyến luyến tình đời không tiến bước. Lòng thành tận độ rõ chân tình. Sự thanh tịnh của người tu thiền vắng mất là mình bị động loạn đó, thì con người nó bị rung và nói chuyện lộn xộn không có ổn định nữa đó, là tại vì mình bị thần kinh bất ổn. Thần kinh bất ổn thì phải hướng về không thì tâm mới yên, hướng thượng á. Càng muốn thắng thì càng lộn xộn. Đó, con người ta mà hướng về cái sự tranh chấp, muốn hơn thua, muốn thắng thế thì cái thần kinh nó bị bất ổn, bị rung và nói chuyện không có đàng hoàng. Thanh tịnh tự giải mới phân minh. Thế sự đảo điên tự hại mình, chạy theo thế sự thì lúc nào cũng bị đảo điên, là hại cho chính mình. Quyến luyến tình đời không tiến bước. Đó, mình ham cái chuyện đời, bám vô cái chuyện đời thì mình khó tiến. Lòng thành tận độ rõ chân tình, có một cái lòng thành tận độ vạn linh trong bản thể này cho nó cùng tiến với mình thì mình mới rõ cái chân tình của ông trời như thế nào. Rồi bây giờ mình đọc thơ Đức Thầy Hận Thù. Hận thù sống khổ ích chi, sao không cởi mở thực thi cõi trần. Nếu mà sống ở thế gian á, mình ôm cái hận thù á, là mình chỉ sống khổ thôi à, không có ích lợi gì hết á. Sao không cởi mở thực thi cõi trần, tại sao mình không cởi mở nó ra, bỏ nó ra, nó kêu là cởi mở. Bỏ cái hận thù đó đi, tại sao mình không thực hiện cái đó khi mình ở cõi trần. Mỗi người đóng góp một phần, cộng đồng chung hợp lần lần tiến thân. Mình biết mình ở thế gian như thầy thầy nhắc hồi nãy đó, là mình không có thể sống một mình được, thì cũng nhờ mọi người đóng góp, nhờ cái cộng đồng nhân sinh chung hợp đóng góp cho mình có cuộc sống, thì mình phải ráng học để tiến lên lần lần tiến thân, đóng vai đào kép nghĩa ân trong vòng trật tự ân cần dựng xây. Đó, cũng như câu nãy mình học, đóng vai đào kép xuống đây là đóng tuồng thôi. Chàng nàng vợ chồng là đóng vai đào kép, có nghĩa ân, nghĩa vợ, tình nghĩa vợ chồng, ân nghĩa của nhiều kiếp. Mình ra xuống đây đóng vai đào kép nghĩa ân, mỗi tuồng nó mỗi khác, mỗi cái nghĩa ân nó đều khác, cho nên mỗi vở tuồng nó không có giống nhau, mà người nào cũng đang đóng một cái vai đào hay đó, vai kép đó thôi. Trong vòng trật tự ân cần dựng xây, đó thì mình học trong cái trật tự của trời đất sắp đặt cho mình. Ân cần dựng xây là những cái sự thiếu sót của mình kiếp trước, kiếp này mình phải ráng xây dựng cho nó đúng, phải ân cần dựng xây, phải hàn gắn lại cho nó tốt đẹp hơn cái vai kiếp trước mình đóng. Xa xưa cho đến ngày nay, ai ai cũng phải vui xây đường đời, từ đó tới giờ không có thay đổi. Ai ai cũng phải vui xây đường đời thì sống thế gian đuôi điếc câm, chỉ thấy cái cõi trước mắt này thôi, vui xây với cái gì bây giờ, thì chỉ cái chuyện trước mắt là đường đời thôi, mình đâu có thấy cõi tiên Phật, đâu có thấy là ngoài cái cõi này nó còn cái cõi khác tươi đẹp hơn, thanh nhẹ hơn, mình không thấy được, đành phải vui xây đường đời. Bây giờ mình tu, mình hiểu được, chưa thấy nhưng mà hiểu được, ngoài cõi này còn cái cõi khác thanh nhẹ hơn, thì mình mới chịu nhắm mắt, quay về bên trong, không có vui xây đường đời nữa, mà đã đóng cửa thế gian để mở cửa thiên đàng. Thức tâm mới chịu xa rời tâm thân ô trược nơi nơi bất hòa. Khi mà mình thức tâm rồi á, mình mới chấp nhận chịu xa rời cái đường đời. Còn nếu không mình cứ để cho nó lôi cuốn mình hoài. Khi mà thức tâm rồi mới chịu xa rời tâm thân ô trược nơi nơi bất hòa, nghĩa là tâm thân mình ở bên trong này nó ô trược, chỗ nào nó cũng không có hòa, tại nó ô trược mà nó có hòa. Điện năng sẵn có trong nhà, khai tâm bừng sáng chan hòa tình thương. Điện năng sẵn có trong nhà là trong cái tiểu thiên địa của chúng ta đó. Khai tâm bừng sáng chan hòa tình thương, làm sao mình khai mở cho cái tâm mình nó bừng sáng, phần hồn mình nó sáng lên đó, thì lúc nó mới chan hòa tình thương, đem nó ban bố cái ánh sáng, ban bố tình thương cho vạn linh ở bên trong này. Điện năng lóng lánh như gương, băn khoăn dứt khoát bỏ băn khoăn dứt bỏ tạo đường thức tâm. Điện năng mình khi mà nó được điêu luyện, điện thanh mà nó gom tụ rồi á, thì nó sẽ lóng lánh như gương, cũng như cái mô ni châu khi mà nó hội tụ là như hạt kim cương vậy đó, lóng lánh như gương, băn khoăn dứt bỏ tạo đường thức tâm, là không còn băn khoăn nữa, lúc đó mình chỉ có đi tới cái sự thức tâm thôi. Cơ hình khai triển diệu thâm, tự mình thức giác giữ tâm thanh hòa. Cơ hình là cái tiểu thiên địa của mình đó, nó được khai triển một cách huyền diệu và thâm sâu, tự mình thức giác, tự mình hiểu, mình giữ cái tâm thanh và hòa, thanh nhẹ để hòa với cái giới bên trên. Càn khôn vũ trụ phân qua, cùng chung một mối cùng hòa tiến lên. Thì đúng là khi mình hòa được với càn khôn vũ trụ á, thì mình sẽ phân tách tất cả để mình vượt qua những cái tầng giới, cùng chung một mối cùng hòa tiến lên. Cùng chung một mối là cùng chung một cái nguồn cội đó, bây giờ phải hòa để tiến lên trở về nguồn cội. Đâu đâu cũng sẵn có nền, bền tâm vững chí tiến lên dễ dàng. Đâu đâu cũng sẵn có nền là cái nền tảng mà tiến hóa của mình nó vững chắc rồi đó, thì đâu đâu cũng có chỗ mà để cho mình tiến thêm lên, dựa trên đó để tiến lên, cho nên cái nền tảng nó rất là vững chắc. Bền tâm vững chí tiến lên dễ dàng, chỉ cần giữ bền tâm vững chí là mình tiến lên rất là dễ dàng. Tự mình khai triển bạc bàn, trong không mà có đàng hoàng hơn xưa. Tự mình lúc đó mình sáng suốt rồi, tự mình khai triển, tự mình bàn bạc với mình, tất cả gì mình cũng hiểu, trong không mà có đàng hoàng hơn. Thấy trong không vậy nhưng mà nó có đủ hết, giúp đỡ mình tiến hóa, trở nên đàng hoàng hơn xưa, trật tự hơn xưa, nhẹ nhàng hơn xưa, chẳng còn ý sợ nắng mưa, trở về thực chất lại ưa luật trời. Chẳng còn ý sợ nắng mưa, không có chờ những cái sự mà khó khăn thay đổi nữa. Nắng mưa là cái chuyện thay đổi bất thường của trời đất, nắng hay mưa gì cũng không sợ, hoàn cảnh nào cũng chấp nhận, hoàn cảnh nào cũng vui, hoàn cảnh nào cũng tiến. Trở về thực chất lại ưa luật trời, khi mà mình trở về cái thực chất của phần hồn của mình đó, thì lúc đó mình rất thương, rất thích cái luật trời trật tự và sáng suốt. Rồi, đã chấm dứt chương trình buổi học ngày hôm nay. Xin thành thật
Cảm ơn anh Bảo, chào các bạn.
dạ cảm
Cảm ơn
ơn.
anh Bảo, chào bạn Đạo.
Dạ cảm ơn anh Bảo.
À, chào anh Bảo, chào bạn.
Cảm ơn anh Bảo,
chào tất cả các bạn.
Em cảm ơn anh Bảo và tất cả các bạn đã.
Rồi.
Mấy tiếng
Chào Minh Bảo.
Dạ.
Tất cả các bạn.
Chào các bạn.
Nay khỏe nhiều ha, nay khỏe nhiều ha.
Dạ.
Nay thấy tươi khỏe tỉnh rồi. Rồi. Nãy vô chở có công chuyện mấy đứa cháu lại thăm nó nói hoài à. Thành ra vô chở xin lỗi cho mình bạn. Xin lỗi. Dạ.
Ai cũng có công chuyện lâu lâu cũng bị mà.
Dạ. Nhà mình bảo này khỏe rồi. Ok. Rồi bye bye.
Bye bye ha. Chào mọi người.
Dạ.
Nha.